Nam Mô A Di Đà Phật. Xin mở trang 98 câu T. Khi hộ niệm có quyền đứng lên, cướp lời khai thị liền, nếu thấy trưởng phó ban hộ niệm nói những điều gì sai lệch, đúng hay sai?
Sai.
Trưởng phó ban hộ niệm cũng là một người bình thường, cũng là một phàm phu, đôi khi người ta cũng nói sơ ý. Nhưng nếu mà chúng ta vừa thấy nói sở gì mà cướp lại liền, thì cái cuộc hộ niệm nó sẽ lộn xộn không biết bao nhiêu. Và cái không khí hộ niệm nó không còn là thanh tịnh nữa. Đây là cái điều mà xin chư vị chú ý. Cho nên nếu mà mình là thành viên mà thấy cái anh trưởng ban anh nói hơi lộn, là tại vì cái bà cụ này bà thường hay sợ chết lắm. Mà mình không nói sợ chết, cứ nhắc nhớ thường tiền bạc. Tiền bạc bà bỏ hết trơn rồi, nhắc nhớ tiền bạc làm chi. Thì khi xong cuộc hộ niệm ra mà nói anh Chính ơi, cái bà này sợ chết lắm á. Đó là cái điều hay, đó là cái tế nhị. Chứ chúng ta không được quyền đứng lên mà cướp lời. Thành ra cái lệ người này cướp được thì người kia cướp được, nó không còn cái trang nghiêm nữa. Mong chư vị chú ý cho. Là thành viên cứ nhiếp tâm cầu Phật gia trì là cái điều vô cùng tốt. Nhiều khi cái người trưởng ban người ta nói những cái lời không có hay, nhưng mà nếu cái tâm họ thành vẫn có khả năng giúp cho người bệnh giác ngộ và cũng có thể điều giải oán thân trái chủ một cách nhẹ nhàng. Tất cả đều ở cái lòng thành tín của người hộ niệm và sự thành tín của người bệnh, chứ không phải là lời nói. Xin nhớ một vị đại sư đến khai thị, người ta nói: bác ơi, bác niệm Phật đi nha, buông xả vạn duyên nghe. Câu này hết sức bình thường, không có gì đặc biệt cả. Người nào nó cũng được. Nhưng mà cái người thành tâm, người chí thành, người có đức độ, tự nhiên nó cảm ứng. Và điều giải oan gia trái chủ cũng vậy. Một cái vị hòa thượng hay là một cái vị tăng, người ta tới ta nói, nếu vị tăng đó thực sự là một người chân tu, ta nói đơn giản thôi, không có gì cả. Chứ vị bỏ đi, có gì đâu mà vì hận thù như vậy. Phát tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc đi chứ vị. Nói như không đơn giản như vậy nhưng mà họ đi giải được. Còn khi mà chúng ta không có cái lòng thành, chúng ta cứ tưởng là lời văn chúng ta hay rồi, chúng ta nói dối, tâm chúng ta không có cái tịnh, không có thanh tịnh thì lời nói nó chuyển qua là cái gì gọi là khách sáo, nó không có đi thẳng vào tâm người ta được, nó không có cảm ứng được đâu. Cho nên mong chư vị đừng có nên cướp lời. Thường thường một cái cuộc hộ niệm, những người khải thị luôn luôn người ta dặn dò trước rồi, mình không biết đâu. Trước khi mà đi hộ niệm ta nhắc nhớ với nhau rồi, anh Chín nói cái này nghe, anh Tám nói cái này nghe, bà cụ này cái gì gì đó, ta chuẩn bị trước rồi, cho khỏi đụng cái ta lên ta làm liền được. Chúng ta phải cẩn thận chỗ này, đừng có nên sơ ý mà tạo ra cái không khí nó hỗn loạn tại đó. Nhớ là chúng ta cứ nhíp tâm niệm Phật, chứ mà để ý coi thì ông đó nói gì hay không, thì tâm đó là cái tâm nó làm cho cái môi trường tại đó lộn xộn. Hãy nói theo cái danh từ của nhà Phật là quang minh, không được sáng. Cái quang minh không được tốt. Chú ý chỗ này, cẩn thận. Câu U. Mỗi thành viên nên tập luyện khả năng khai thị, học hỏi, rút tỉa ưu khuyết điểm. Đúng hay sai?
Đúng.
Mỗi thành viên chúng ta nên học. Muốn học như vậy phải đi hồn miên nhiều, tự nhiên mà biết. Mình biết cái người này khai thị tại sao từ cả cứng đờ. Cái lời nó cứng đờ. Cái lời nó cứng đờ đó không phải là cái tư cách khai thị. Khi khai thị nó có nhiều cái ý điểm lắm cho vị ơi. Có nhiều lúc cứng, có nhiều lúc mềm, có nhiều lúc vui, đủ thứ hết. Phải là tâm lý dữ lắm. Cho nên thường thường cái sự khai thị có lời nói khai thị, có tư cách khai thị, có ánh mắt khai thị, có nụ cười khai thị, có cái vỗ tay khai thị nữa. Mình thấy cái người đó người ta phát tâm niệm Phật hay quá, mình vỗ tay cũng là một sự khai thị chứ, làm cho người ta thoải mái đi chứ. Có nhiều người không biết lời khai thị nào, đọc cái lời khai thị của ngài Tịnh Công. Nếu mà có cái lòng trong thì mình đọc lên vẫn có cảm ứng như thường. Nhưng mà cái gì nó cũng có ưu điểm và khuyết điểm. Đọc cái lời khai thị kính thưa chư vị oan gia trái chủ, đây là lời hướng dẫn của Hòa Thượng Tịnh Không. Mình giới thiệu như vậy tự nhiên các ngài đã nghe Hồi Thượng Tinh Không làm người đức độ, tự nhiên các vị đó cũng để phục. Nhưng mà nó có một cái là khi mà mình khai thị cho người bệnh, chúng ta cũng thể đọc khơi khơi được người đó đang mong muốn cho hết bệnh, làm sao chúng ta gỡ cho được hết bệnh người ta. Là phải hiểu trước, phải điều tra trước, gửi cho được cái người đó, chứ không phải cứ đọc khơi khơi lên nhưng biết làm sao bây giờ. Người đó thì đang kẹt tiền, đang nhớ về tiền, đang bị cho ai mượn đó đổ không được, đang nắm cái chuyện tiền, mà chúng ta cứ đừng sợ oan gia trái chủ, nghe bà cụ không có oan gia trái chủ thì nó trọt hết trơn. Cho nên mong khai chư vị phải nhớ là khai thị ở đây không nghĩa là nói đạo lý siêu phàm, mà gỡ cho được những cái gút mắt. Có nhiều người nghe họ Thượng Tịnh Không nói lúc đó mà còn khai thị gì nữa, cái nói là hồ niệm không khai thị, người ta đã hiểu lầm cách quá nát. Tại vì trong những cái cuộc mà họ vấn đáp đó, người ta nói là lúc đó có còn khai thị gì nữa không, thì ngài nói là lúc đó mà còn khai thị gì nữa, chỉ là khéo léo uyển chuyển giúp cho người đó phát tâm tin tưởng. Mà chúng ta không hay thì khéo léo hướng dẫn đó chính là mình nói nôm na là khai thị, chứ không phải khai thị theo kiểu là khai mở tri kiến Phật rồi tệ chỉ cho người ta cái chuyện đó, không phải. Cho nên có nhiều người hiểu lầm dữ lắm mà đưa đến cuộc hộ niệm không hướng dẫn cho người ta, để cho cả nam chèo queo đi theo những ách nạn không tốt. Câu V, cố gắng hỗ trợ gia đình người bệnh về việc thuốc thang, cầu cho người bệnh chống bệnh phục, đúng hay sai? Cho nên có nhiều người đi hộ niệm mà sốt sắng quá, bác ơi, bác nhớ là có cái thuốc này hay lắm, cố gắng mua về làm thử coi. Thì vô tình mình gợi trong cái tâm người bệnh một cái ý niệm hết bệnh. Khi mà gợi cho người ta một cái ý niệm hết bệnh thì không còn cách nào có thể vãng sanh được. Tại vì chư vị nên nhớ là uống thuốc bác cứ việc uống đi, không ai cản trở bác hết. Nhưng mà phải quyết lòng cầu mong cho chuyến đò này mình đi về Tây Phương Cực Lạc. Xin thưa với chư vị, khi mà đi hộ niệm chúng ta rút tỉa kinh nghiệm là rút tỉa những cái điểm này đây. Một người đi hộ niệm mà cứ ôi bác bây giờ đau lắm phải không, tình trạng như thế nào, bác sĩ nói làm sao, bây giờ chữa trị như thế nào, là mình biết người hướng dẫn này có nhiều khuyết điểm đấy, là nhắc nhở quá nhiều cái chuyện này. Bác ơi, bác đêm nằm ở thấy chim bao không, con thằng trai chủ thường hiện ra dọa mình trong cái lúc mình ngủ lắm. Đây là những người hướng dẫn bị khuyết điểm quá nhiều rồi. Tại sao? Tại mình nhắc tới oan gia trái chủ, mình nhắc tới những ma quái gì hù dọa người bệnh. Dẫu là có thực đi nữa, đây cũng là một lời nói vô cùng tai hại. Chính vì thế mà hôm trước cái cuộc hồi niệm kia, người ta nói quá nhiều cái vấn đề sai lầm mà mình không biết làm sao ngăn trở người ta. Cho nên chưa bị thấy rồi. Luôn luôn phải nâng đỡ tinh thần người ta lên. Anh hai ơi, tối anh nằm mơ thấy cái gì? Có ác mộng gì không? Không sao cả nhé. Phải nhắc nhở không sao cả. Tâm lực của người bệnh vươn lên, tự nhiên nó xoa tan những cái hãi hùng, xoa tan tất cả những cái khủng bố. Mà phải tin tưởng khi mình chí thành, mình tha thiết, thì có chư Thiên Long Hộ Pháp gia trì hỗ trợ cho mình. Như vậy phải động viên cái tinh thần mà thành tâm chí thành chí thiết của người bệnh, để từ đó mà nó phá đi những cái chướng nạn của chính họ. Chứ chúng ta không được quyền nhắc nhở rằng là chị bị oán thần trái chủ báo đời rồi, chị bị cây vong nó nhập rồi. Tất cả những lời nói này là vô cùng tai hại, làm cho người bệnh mất hết tinh thần, người ta sẽ khủng bố. Phải nhớ, nhất định phải động viên tinh thần, và lời nói lúc nào cũng là tích cực. Dẫu cho người đó bị nặng như thế nào, mình phải nói những lời coi như không có gì cả. Tại vì thường thường dám đưa ra những cái mẫu chuyện mà ngay tại chết đi là có một người đã sợ quá đâu được tự tử 2 lần, mà sau cùng dụ âm động viên tích cực. Ngay trong ngày đó người đó không còn sợ nữa. Và cứ tiếp tục như vậy, rõ ràng từ cái tinh thần mà vực dậy này, chính người đó đã phá mất cái ách nạn của ma chướng. Trong năm 2003 cũng có một người bị ma chướng như vậy mà đành phải tự tử mà chết. Kinh khủng vô cùng. Tại sao? Tại vì không có người hướng dẫn, không có người nâng đỡ tinh thần họ lên, mà còn dọa nạt người ta nữa, thành ra tiêu. Chính vì thế mà mong chư vị phải hiểu cho, đi khai thị hướng dẫn cho người bệnh, nó phải có cái tâm lý dữ lắm, cẩn thận dữ lắm, sơ ý một lời không cách nào có thể khó gỡ được, tại vì người ta đang ở trong cái sợ, làm cái sợ nữa không tốt. Mong chư vị hiểu là mình niệm Phật luôn luôn có chư Bồ Tát giá trị. Mình có thành tâm hay không? Mình thành tâm thì có giá trị. Mình không thành tâm thì mình niệm 50 năm cũng không được giá trị. Nhớ cho kỹ cái điểm này. Nhắc nhớ là phải thành tâm, chí thành chí kính mới được. Còn không thì kẹt lắm đấy, kẹt lắm đấy. Trong những ngày qua chúng ta thấy có những người niệm Phật biết bao nhiêu năm, sau cùng vì đánh giá quá sai lầm về cái pháp môn hộ niệm cho nên sau cùng bị nạn. Cứ nghĩ rằng hộ niệm là chuyện bình thường, hộ niệm là cái trợ, tu là chính, mà biết chính làm sao mà sau cùng ra đi không biết nói làm sao nữa. Thế nào là chính, thế nào là phụ? Cái tướng lành hiển hiện ra trong lúc xả bỏ báo thân là một sự thành tựu. Tương ác hiển hiện khi mình xả bỏ báo thân là một sự thất bại. Như vậy chính là đâu, phụ là đâu? Mong chư vị phải đặt thẳng vấn đề, đừng nên đánh giá cái pháp hộ niệm quá yếu mà chúng ta trở ngại tội nghiệp cho cái thân phận của ta. Câu VK, lo lắng về bệnh tình, thăm hỏi nóng lạnh, an ủi bệnh nhân, đúng hay sai?
Sai
hay đúng?
Sai.
Lo lắng về bệnh tình, người muốn vãng sanh không nên lo lắng về bệnh tình. Chấp nhận đi chư vị ơi, mình đã từ thường như ông nói là đã có định bệnh rồi, đã có số phận rồi, không sao cả. Giả sử trong ngày hôm nay mà mình đi, mình vẫn vui vẻ thoải mái mà ra đi, đó là tinh thần của những người muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Ở chỉ thêm 20 năm nữa mà khổ lên khổ xuống, người này nói lên người kia nói xuống, làm sai một chút người ta chửi, làm mệt muốn chết người ta không phiền, thì tưởng miền nào ít lợi gì đâu. Thôi bây giờ ngày nào Phật cứ ta đem ta về Tây Phương, ta mạnh nặng ta đi. Như vậy thì chư vị mà muốn về Tây Phương là phải xác định trong tâm của mình hai cái chữ hân yểm cho nó rõ ràng. Ở đây giờ xe hơi nhà lầu gì mà quan chức gì tùm lum, chư vị hôm nay có nghe cái tin tức mà ông tổng thống Mỹ không chưa? Làm tổng thống hàng ngàn cái phiền não nó nổi lên, đường không dành tổng thống chi mà cực dữ vậy, chư vị thấy không? Danh vọng để làm chi mà trời ơi, nghĩa là bù đầu luôn, không tốt, không tốt, bác cái đầu đi. Mong cho chư vị hiểu được như vậy. Thì bệnh tình lo lắng làm chi, thăm hỏi nóng lạnh làm chi, bác sĩ đã thông báo là không còn cách nào chữa được nữa. Bác chính ơi, đây là cơ hội bác vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, đây là cơ hội bác chấm dứt tất cả những cảnh khổ đau não nề mà trong vô lượng kiếp qua mình chịu nào. Rõ ràng con tu cũng muốn chết đây, con tu nhiều hơn bác nữa, mà hình như con chưa đi được, bác được đi trước con, bác sướng hơn con. Tại sao không nói những lời tích cực như vậy, làm cho bà bác mong sao tôi đi được hôm nay, đừng đi tới ngày mai làm chi, chờ từng giây phút để vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nếu người nào thực hiện cái này, xin thưa với chư vị, họ mỉm cười ra đi, để lại tướng lành cho chư vị coi. Cái này nhờ đâu? Nhờ người hộ niệm động viên tinh thần của họ. Cái động viên này làm cho tinh thần họ vững vàng trong lúc lâm chung, làm cả một cái đại pháp tu tuyệt vời vô cùng mà nhiều người cứ nghĩ rằng là hộ niệm là phụ. Phụ làm sao được? Trong khi mình tưởng là chính, chính cái gì mà tu sau cùng rồi ra đi tương ác hiển hiện, thất bại rồi. Như vậy mà cho là chính. Mong chư vị hiểu được như vậy. Chúng ta sẽ tiếp tục nói những cái điểm mà tới cái sức mạnh tuyệt vời, cái pháp tu tuyệt vời gói ghém trong pháp hộ niệm đấy. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bồ Tát Phật Đà.